Quyển sách ngày hôm nay Trung lựa chọn là Chàng Hải Âu Kỳ Diệu. Tại sao Trung lại lựa chọn quyển sách này để chia sẻ tới cả nhà? Bởi vì cách đây 3 năm, có một người bạn, người Mỹ, đã chia sẻ cho Trung quyển sách này. Khi đó Trung không biết nó có bản tiếng Việt và Trung đã phải tìm bản tiếng Anh để thỏa mãn trí tò mò của mình. Tại sao Trung lại tò mò? Bởi vì cái người bạn mà giới thiệu quyển sách này cho Trung, anh ý gần như là một đứa trẻ mồ côi. Mẹ anh ý có một chút bệnh liên quan đến đầu óc và từ nhỏ đến thời điểm gặp Trung là anh ý có lẽ đã gần 50 tuổi rồi, không nhớ mặt bố là ai cả. Nghĩa là hoàn cảnh sinh ra của anh ý rất là nhiều tổn thương. Và đến năm 7 tuổi thì mẹ không còn có khả năng nuôi anh ý nữa và anh ý đã vào trại trẻ mồ côi. Mà như các bạn biết, nếu mà sống trong một cái trại trẻ mồ côi ở đất nước Mỹ thì có xu hướng sẽ trở thành những kẻ đầu gấu, đầu đường xó chợ. Tuy nhiên, Trung không nhớ chính xác có phải năm anh ấy 9 tuổi, anh ấy đã đọc được quyển sách này và quyển sách này đã thay đổi cuộc đời của anh ý. Anh ý nó giống như là một con cá lội ngược dòng trong cái khu trại trẻ mồ côi đó. Và khi Trung biết anh ý trong vai trò một bác sĩ khoa mổ của một bệnh viện nổi tiếng ở San Rose, bang California của Mỹ. Cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trở thành một bác sĩ không hề đơn giản phải không? Chính vì điều đó mà Trung quyết định chia sẻ cuốn sách Chàng Hải Âu Kỳ Diệu. Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi từ bé. Để gửi thông điệp này tới tất cả các bạn, mình cùng lắng nghe nhé. Phần 1. Trời đã sáng và vầng dương mới lấp lánh ánh vàng trên những gợn sóng biển êm. Cách bờ một dặm, một chiếc tàu đánh cá đang thả cá vụn xuống nước làm mồi và hiệu lệnh cho đàn Breakfast truyền đi thật nhanh qua không trung, cho đến khi một đám đông hàng nghìn con hải âu lao tới luồn lách tranh giành những mẩu thức ăn. Một ngày bận rộn nữa lại bắt đầu. Nhưng lẻ loi ngoài khơi xa, một mình bay khỏi vùng tàu và bờ biển, hải âu Jonathan Livingstone đang tập luyện. Từ 30 thước trên không, chú thòng đôi chân có màng xuống, ngước mỏ lên và cố gồng căng đôi cánh lượn theo một đường cong xoáy vặn cực kỳ khó khăn. Đường cong này có nghĩa là chú sẽ phải bay thật chậm. Và bây giờ, chú đã bay chậm lại cho đến khi gió chỉ còn là tiếng thì thầm trên gương mặt. Cho đến khi biển đứng yên bên dưới, chú nheo mắt tập trung cao độ, nín thở, cố uốn cong thêm một chút nữa, rồi bộ lông rối xù lên, chú mất lực nâng và rơi xuống. Hải Âu như ta biết, không bao giờ chao đảo, không bao giờ mất lực nâng. Bị mất lực nâng trên không đối với chúng là điều nhục nhã và đáng hổ thẹn. Nhưng Hải Âu Jonathan Livingstone không hề xấu hổ, lại dang đôi cánh ra, lượn theo đường cong xoáy vặn run rẩy đó, chậm lại và mất lực nâng một lần nữa. Chú không phải là một con chim bình thường. Hầu hết hải âu chỉ cần học những điều đơn giản nhất về việc bay, làm thế nào để đi từ bờ đến nơi kiếm ăn và quay lại. Đối với chúng, điều quan trọng không phải là bay mà là ăn. Thế nhưng với chú hải âu này, không phải việc ăn mà là việc bay mới quan trọng. Hải âu Jonathan Livingstone thích bay hơn hết thảy mọi điều. Chú đã hiểu ra kiểu suy nghĩ này không phải là cách để làm cho những con chim khác yêu mến mình. Ngay cả cha mẹ chú cũng lo sợ khi cả ngày Jonathan cứ thực hiện hàng trăm cú lượn tầm thấp, cứ thử nghiệm một mình. Chẳng hạn, chú không rõ tại sao, nhưng khi bay trên mặt nước ở tầm thấp hơn một nửa sải cánh của mình, chú có thể ở trên không lâu hơn mà ít tốn sức hơn. Những cú lượn của chú kết thúc không phải bằng cái thòng chân tung tóe nước xuống mặt biển như thường lệ, mà bằng một làn sóng mỏng chạy dài đằng sau khi chúng chạm mặt nước với đôi chân kẹp chặt xuôi theo cơ thể. Khi chú bắt đầu lượn vòng để đáp thẳng chân xuống bãi biển, rồi dùng bước chân đo chiều dài đường trượt của mình trên cát, bố mẹ chú thực sự đã rất phiền lòng. Sao vậy, John? Sao vậy? Mẹ chú hỏi. Tại sao việc sống giống như bầy đàn này đối với con lại khó khăn vậy hả John? Tại sao con không thể để mặc cái trò bay thấp cho lũ bồ nông, lũ chim báo bão? Tại sao con không chịu ăn? Con ơi, con toàn xương với lông. Xương với lông cũng chẳng sao đâu mẹ. Con chỉ muốn biết ở trên không trung thì con có thể làm được gì và không thể làm được gì. Vậy thôi, con chỉ muốn biết. Này con, Jonathan, cha chú nói, không phải là không thông cảm. Mùa đông không còn xa, thuyền bè sẽ ít ỏi và cá trên mặt nước sẽ lặn xuống sâu. Nếu con phải tìm hiểu thì hãy tìm hiểu về thức ăn và làm cách nào để kiếm được thứ đó đi. Việc bay bổng này đúng là rất hay, nhưng con không thể ăn được một cú lượn, con biết đấy. Con đừng quên rằng con bay là để kiếm ăn. Jonathan ngoan ngoãn gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, chú cố gắng xử sự như những con hải âu khác. Chú thực sự cố gắng, rú rít và tranh giành với bầy đàn quanh các cầu tàu và ngư thuyền, bổ nhào xuống những mẩu cá và bánh mì vụn. Nhưng chú không thể làm việc này như đồng loại được. Thật vô nghĩa hết sức, chú vừa nghĩ vừa cố tình thả con cá cơm khó khăn lắm mới giành được cho một con hải âu già đói khát đang đuổi theo chú. Bao nhiêu thời gian này mình có thể dành cho việc học bay, có quá nhiều điều để học. Chẳng mấy chốc, chú hải âu Jonathan lại một mình bay đi ra tít ngoài khơi, bụng đói, lòng vui được học hỏi. Môn học là tốc độ, và trong một tuần tập luyện, chú đã hiểu biết về tốc độ hơn cả con hải âu nào bay nhanh nhất trên đời này. Từ tốc độ cao 300 thước, vỗ cánh hết sức lực, chú phóng mình vào một đường bay, chúi cắm thẳng xuống những con sóng, và biết được tại sao loài hải âu không bay được những cú lao bổ chúi cao tốc. Chỉ trong 6 giây, chú đã bay với tốc độ hơn 100 cây số trên giờ. Một tốc độ sẽ khiến cánh của ta mất ổn định khi vẫy ngược lên. Điều này cứ tái diễn, cẩn thận như chú vận dụng tột đỉnh khả năng như thế, chú vẫn mất kiểm soát ở tốc độ cao. Vút lên 300 thước, dốc toàn lực, lao thẳng tới trước, rồi vừa đập cánh, vừa phóng vào đường bay chúi thẳng đứng. Rồi lần nào cánh trái của chú cũng bị mất lực nâng khi vẫy ngược lên, chú cứ bị lộn nhào sang bên trái, cố lấy lại thăng bằng thì cánh phải lại mất lực nâng và chú bị hất tung vào một vòng xoáy bổ nhào sang phải. Chú có cẩn thận cách mấy khi vẫy ngược cánh lên cũng vậy thôi, 10 lần chú cố gắng thì cả 10 lần. Khi vượt qua ngưỡng tốc độ 100 cây số trên giờ, chú bùng nổ thành một khối lông vũ quay cuồng, mất kiểm soát, đâm sầm xuống nước. Bí quyết là phải giữ cho hai cánh bất động ở tốc độ cao. Rốt cuộc, chú nghĩ thầm trong lúc toàn thân ướt đẫm, chỉ vẫy ngược cánh lên cho tới ngưỡng tốc độ 80 thôi, rồi sau đó giữ cho hai cánh thật yên. Từ độ cao 600 thước, chú thử lại lần nữa. Lao mình vào cú bay bổ chúi, cắm mỏ thẳng xuống, đôi cánh dang hết cỡ và bất động từ lúc chú vượt qua ngưỡng 80 cây số trên giờ. Việc này đòi hỏi sức mạnh ghê gớm, nhưng thành công. Trong 10 giây, chú chỉ còn là một bóng mờ vụt bay 150 cây số trên giờ. Jonathan đã lập kỷ lục tốc độ thế giới cho loài hải âu. Nhưng vinh quang vốn phù du ngay lúc chú bắt đầu chuyển thế bay, ngay lúc chú đổi tốc độ đôi cánh, chú lại rơi ngay vào chính tai họa mất kiểm soát kinh khủng đó. Và với tốc độ 150 cây số trên giờ, tai họa ấy giáng vào chú mạnh như thuốc súng. Hải âu Jonathan nổ tung giữa không trung và rơi xuống vỡ tan tành trên mặt sóng cứng đanh. Khi chú hồi tỉnh, trời đã về khuya và chú đang trôi trên mặt biển dưới ánh trăng. Đôi cánh rách nát của chú nặng như chì, nhưng gánh nặng của thất bại trên lưng còn ghê gớm hơn. Kiệt sức, chú thầm mong cho sức nặng ấy đủ lớn để nhẹ nhàng lôi chú xuống đáy và kết thúc mọi chuyện. Trong lúc chú dập dềnh trên sóng nước, một tiếng nói lạ thường âm vang trong lòng chú. Không có cách nào khác, mình là một con hải âu, mình bị giới hạn bởi bản chất tự nhiên. Nếu mình muốn học thật nhiều về việc bay thì mình phải có hải đồ cho bộ não. Nếu mình muốn bay tốc độ nhanh thì mình phải có đôi cánh ngắn của loài chim ưng và ăn chuột để sống chứ không phải ăn cá. Cha mình nói đúng, mình phải quên đi cái trò ngu xuẩn này, mình phải bay về đàn và bằng lòng. Là như thế, một con hải âu xoàng xĩnh đáng thương. Tiếng nói dần tắt và Jonathan đồng ý. Chỗ dành cho một con hải âu vào ban đêm là ở trên bờ. Và từ giây phút này trở đi, chú thề chú sẽ là một con hải âu bình thường. Điều đó sẽ làm cho mọi người vui hơn. Chú mệt mỏi nhoài ra khỏi vùng nước đen và bay về phía đất liền, biết ơn những gì chú đã học được về cánh bay thấp tiết kiệm sức. Mà thôi, chú nghĩ thầm, mình nhất định sẽ từ bỏ cách sống như trước, mình nhất định sẽ từ bỏ mọi thứ đã học. Mình là một con hải âu như mọi con hải âu khác và mình sẽ bay như một con chim hải âu. Thế là chú đau đớn vươn lên độ cao 30 thước và đập cánh mạnh hơn, dấn mình bay vào bờ. Chú cảm thấy dễ chịu hơn với quyết định chỉ là một con chim bình thường trong bầy. Giờ thì sẽ không còn liên quan gì đến áp lực đã thôi thúc chú phải học hỏi, sẽ không còn thử thách và thất bại nào nữa. Và thế cũng hay, chỉ cần ngừng suy nghĩ và bay qua bóng tối về phía những ánh đèn trên bãi biển. Bóng tối, tiếng nói trong lòng lại âm vang cảnh báo, hải âu không bao giờ bay trong bóng tối. Jonathan không chú tâm lắng nghe, thế cũng hay, chú nghĩ. Mặt trăng và những ánh đèn lấp lánh trên mặt nước phát ra những vệt sáng nhỏ dẫn đường trong đêm. Mọi vật thật yên tĩnh và tĩnh lặng. Đáp xuống, hải âu không bao giờ bay trong bóng tối. Nếu mày định bay trong bóng tối thì mày phải có đôi mắt của chim cú, mày phải có hải đồ trong bộ não, mày phải có đôi cánh ngắn của loài chim ưng. Ngay giữa đêm tối, 30 thước trên không, hải âu Jonathan Livingstone chớp mắt. Nỗi đau khổ của chú, những quyết tâm của chú tan biến. Đôi cánh ngắn của chim ưng, đó là câu trả lời. Mình thật là ngu ngốc, mình chỉ cần một chiếc cánh nhỏ tí xíu. Mình chỉ cần gập gần hết sải cánh lại và bay chỉ bằng đầu cánh thôi. Đôi cánh ngắn. Chú bay lên độ cao 600 thước trên mặt biển đen, không mảy may nghĩ đến thất bại và cái chết. Chú ép chặt hai thân cánh sát vào cơ thể, chỉ để cho hai đầu cánh hẹp, mỏng nhọn như hai lưỡi dao vươn ra trong gió, rồi lao mình vào cú bổ nhào thẳng đứng. Gió như con quái vật gầm thét quật vào đầu chú. 110 cây số trên giờ, 150, 190 và nhanh hơn nữa. Gồng cánh lúc này ở tốc độ 225 cây số trên giờ hầu như lại dễ dàng hơn ở tốc độ 110 trước đây. Và chỉ cần vặn đầu cánh một chút xíu thôi, chú đã nhẹ nhàng lướt khỏi cú bổ nhào và bay vèo lên những con sóng, một quả thần công màu xám dưới ánh trăng. Bay ngược gió, chú nhắm mắt lại chỉ còn hai khe nhỏ và lòng vui mừng. 225 cây số một giờ và vẫn kiểm soát được. Nếu mình bổ nhào từ độ cao 1.500 thước thay vì 600 thước thì không biết mình sẽ nhanh cỡ nào. Nhưng lời thề trong phút chốc trước đây của chú đã bị lãng quên, bị cuốn bay trong luồng gió thần tốc. Dù vậy, chú cũng không thấy có lỗi khi phá bỏ những lời hứa mà chính mình đã tự đặt ra. Những lời hứa như thế chỉ dành cho thứ hải âu chấp nhận sự bình thường. Kẻ đã chạm đến tột đỉnh trong việc học tập của mình thì không cần tới những lời hứa kiểu đó. Khi mặt trời lên, hải âu Jonathan lại tập luyện như trước, từ độ cao 1.500 thước. Những chiếc thuyền đánh cá chỉ là những đốm tí ti trên mặt nước xanh phẳng lặng. Đàn breakfast là một đám bụi lờ mờ xoay tròn. Chú bừng bừng sốc sức sống, toàn thân run rẩy, thật nhẹ nhàng vì sung sướng, tự hào mình đã chế ngự được nỗi sợ hãi. Rồi không cần kiểu cách, chú gập chặt thân cánh vào, vươn hai đầu cánh ngắn ra theo một góc nhọn và lao thẳng xuống mặt nước biển. Khi vượt qua cao độ 1.200 thước, chú đã đạt tới vận tốc tột cùng. Gió trở thành một bức tường âm thanh rắn chắc đập ngược lại không cho chú bay nhanh hơn chút nào nữa. Lúc này, chú đang bay chúi thẳng xuống với tốc độ 350 cây số trên giờ. Chú nuốt nước bọt, thầm biết rằng nếu chú mà giương cánh ra ở tốc độ đó thì thân xác hải âu của chú sẽ tan thành cả triệu mảnh vụn li ti. Nhưng tốc độ là sức mạnh, và tốc độ là niềm vui, và tốc độ là vẻ đẹp tinh tuyền. Ở độ cao 300 thước, chú bắt đầu lượn khỏi đường bay bổ chúi, hai đầu cánh rung phần phật, nhòe mờ đi trong sức gió khổng lồ đó. Con tàu và đám hải âu chồng chành vụt lớn nhanh như sao băng ngay trên đường bay của chú. Chú không thể ngừng lại, chú thậm chí còn chưa biết làm sao đổi hướng ở tốc độ đó. Va chạm là chết tức khắc, và thế là chú nhắm mắt lại. Như vậy, đúng vào sáng hôm đó, trời vừa mới hừng đông, hải âu Jonathan Livingstone lao thẳng qua giữa đàn breakfast, bay với tốc độ 340 cây số một giờ, mắt nhắm nghiền trong tiếng gào rít của gió và lông vũ. Thần may mắn lần này đã mỉm cười với chú và không ai mất mạng. Đến lúc chú nghếch mỏ vọt thẳng lên trời, tốc độ của chú vẫn ở mức 260 cây số trên giờ nóng bỏng. Cuối cùng, khi chú đã giảm tốc độ xuống còn 30 và vươn cánh ra trở lại, con tàu đánh cá dưới kia chỉ nhỏ như một vụn bánh mì trên mặt biển, cách xa 1.200 thước bên dưới. Niềm vui chiến thắng tràn ngập tâm tư chú, vận tốc tột cùng, một con hải âu bay 350 cây số một giờ, đó là một thành tựu, khoảnh khắc vinh quang tột đỉnh duy nhất trong lịch sử của đàn. Và trong khoảnh khắc đó, một thời đại mới đã được mở ra cho hải âu Jonathan, bay ra khu vực tập luyện cô độc của mình, gập cánh lại để bổ nhào xuống từ tốc độ cao gần 3.000 thước. Chú lập tức quyết định phải tìm hiểu ngay cách đổi hướng bay. Chú thấy rằng một chiếc lông duy nhất ở chóp cánh nhích đi một ly thôi sẽ tạo ra một đường cong lượn êm với tốc độ nhanh kinh khủng. Nhưng trước khi biết được điều này, chú đã biết rằng ở tốc độ đó mà động đậy hơn một chiếc lông thì ta sẽ xoay tít như một viên đạn xoáy. Và Jonathan là con hải âu đầu tiên trên đời này đã bay những pha nhào lộn trên không. Ngày hôm đó, chú không phí một chút thời gian nào cho việc trò chuyện với những hải âu khác, mà chỉ bay mãi cho đến lúc quá hoàng hôn. Chú đã khám phá được cách bay lộn vòng, cuộn tròn chậm, cuộn tròn tại một điểm. Cách quay người khi đang bổ nhào từ trên không, lượn như loài mòng biển và xoáy trong chóng. Lúc hải âu Jonathan nhập vào đàn trên bãi biển thì màn đêm đã bao trùm. Chú choáng váng và mệt kinh khủng. Thế nhưng trong niềm vui sướng, chú đã bay lộn vòng rồi mới hạ cánh, với một cú cuộn tròn theo chiều dọc ngay trước khi chạm đất. Khi họ nghe được chuyện đó, chú nghĩ, nghe về thành tựu đó, họ sẽ sướng như điên. Bây giờ sẽ có biết bao nhiêu điều khác nữa để sống, thay cho những chuyến bay lê lết buồn tẻ của ta đến những chiếc tàu đánh cá rồi quay về. Giờ đã có một lý do cho cuộc đời. Ta có thể vươn mình thoát khỏi sự ngu muội. Ta có thể thấy mình là những sinh vật ưu tú, thông minh và tài giỏi. Chúng ta có thể được tự do. Chúng ta có thể học bay. Những năm tháng phía trước ngân nga và bừng sáng đầy hứa hẹn. Đám hải âu đã tụ tập thành đại hội đồng khi chú hạ cánh và dường như đã họp lại như thế lâu rồi. Thực tế là chúng đang chờ đợi. Hải Âu Jonathan Livingstone hãy ra giữa hội đồng. Lời của Hải Âu trưởng lão cất cao với giọng điệu hết sức long trọng. Ra giữa hội đồng chỉ có nghĩa là ô nhục lớn hoặc danh dự lớn. Ra giữa hội đồng danh dự là cách xác định các thủ lĩnh hàng đầu của đàn Hải Âu này. Hẳn rồi, chú nghĩ, đàn Breakfast lúc sáng nay họ đã thấy thành tựu đó. Nhưng mình không hề muốn được tôn vinh, mình không hề mong trở thành thủ lĩnh. Mình chỉ muốn chia sẻ những gì mình đã biết để cho thấy những chân trời khác rộng mở phía trước tất cả chúng ta. Chú bước tới. Hải Âu Jonathan Livingstone, trưởng lão nói, hãy ra giữa hội đồng ô nhục cho những Hải Âu đồng loại nhìn thấy ngươi. Cảm giác chẳng khác nào bị một tấm ván quật vào mặt. Đầu gối chú bùn rùn, bộ lông rũ xuống. Trong tai như có tiếng gầm rú, ra giữa hội đồng ô nhục. Không thể nào, thành tựu đó họ không thể hiểu được, họ lầm rồi, họ lầm rồi. Vì sự vô trách nhiệm bất chấp hậu quả của y. Giọng nói nghiêm nghị kia cứ đều đều ê a, phá hoại phẩm giá và truyền thống của gia đình Hải Âu. Phải ra giữa hội đồng ô nhục có nghĩa là chú sẽ bị loại ra khỏi xã hội Hải Âu, bị đày vào một cuộc sống đơn độc ở vách Farclips. Hải Âu Jonathan Livingstone, rồi có ngày người sẽ biết rằng sự vô trách nhiệm đó không đem lại gì cả. Cuộc sống chính là những điều chưa biết và những điều không thể biết, ngoại trừ việc chúng ta sinh ra trên đời này là để ăn, để sống cho đến lúc nào còn được ăn, được sống. Một con Hải Âu không bao giờ tranh cãi với đại hội đồng, nhưng Jonathan lại cất tiếng. Vô trách nhiệm! Ôi các anh em! Chú kêu lên. Còn ai có trách nhiệm hơn là một con Hải Âu đang tìm kiếm và theo đuổi một ý nghĩa, một mục đích sống cao đẹp hơn. Suốt cả nghìn năm qua, chúng ta cứ mò mẫm, kiếm tìm những cái đầu cá. Nhưng bây giờ chúng ta đã có lý do để sống, là học hỏi, là khám phá, là tự do. Hãy cho tôi một cơ hội để tôi cho mọi người thấy tôi đã biết được những gì. Đàn Hải Âu vẫn trơ trơ như đá. Tình anh em đã cắt đứt rồi. Đám Hải Âu cùng nhau ê a, chúng đồng loạt bịt tai và quay lưng lại với chú. Hải Âu Jonathan sống đơn độc suốt thời gian sau đó, nhưng chú đã bay xa hơn vách đá Farclips. Nỗi buồn duy nhất của chú không phải là sự cô đơn, mà là vì những con Hải Âu khác không chịu tin vào sự tuyệt diệu của việc bay đang chờ đợi chúng. Chúng không chịu mở mắt ra nhìn. Mỗi ngày, chú học thêm nhiều điều. Chú biết rằng cú bổ nhào gập cánh tốc độ cao có thể giúp chú tìm được những con cá ngon và hiếm bơi thành đàn ở độ sâu 3 thước dưới mặt biển. Chú không cần sống bám vào các ngư thuyền và những mẩu bánh mì ôi thiêu nữa. Chú học được cách ngủ giữa trời, xác định đường bay vào ban đêm, cắt ngang luồng gió ngoài khơi, vượt qua hàng trăm cây số từ lúc hoàng hôn đến lúc bình minh. Với khả năng kiểm soát đó trong đầu, chú vút qua sương mù dày đặc trên biển và vượt lên những màn sương, bay vào bầu trời quang đãng chói lọi. Vào đúng những lúc mà mọi con Hải Âu đứng trên mặt đất không hề biết gì khác ngoài cảnh ướt át mịt mờ, chú học cách nương theo những con gió lớn vào sâu trong đất liền để ăn những con côn trùng thơm ngon trong lục địa. Những điều chú từng hy vọng ở cả đàn, bây giờ chú đã đạt được cho riêng mình. Chú đã biết cách bay và không hối tiếc về cái giá phải trả. Hải Âu Jonathan biết được rằng nỗi buồn chán, sợ hãi, sự giận dữ chính là những lý do khiến kiếp sống của loài Hải Âu quá ngắn ngủi. Và khi tâm tư chú không còn vướng bận những điều ấy nữa, chú quả thật đã sống một đời hạnh phúc dài lâu. Họ đến vào buổi chiều. Thế đấy, và thấy Jonathan đang bay lượn bình yên và đơn độc qua vòm trời thân yêu của mình. Hai con Hải Âu xuất hiện ở hai bên cánh chú, tinh khiết như ánh sao. Ánh sáng từ họ tỏa ra thật nhẹ nhàng và thân ái trong bầu trời đêm vời vợi. Nhưng tuyệt vời hơn là tài nghệ bay của họ. Đầu cánh của họ chuyển động chính xác và luôn luôn cách đầu cánh của chú chỉ vài phân. Không nói một lời, Jonathan liền thử tài họ, một thử thách mà chưa một con Hải Âu nào vượt qua. Chú vặn đôi cánh, bay chậm lại chỉ còn hơn 1 cây số 1 giờ. Tốc độ gần chạm ngưỡng, mất lực nâng. Hai con chim rực sáng kia giảm tốc độ theo chú, êm ru, giữ vững vị trí bay. Họ biết cách bay chậm. Chú gập cánh lại, xoay tròn và lao vào cú bổ nhào với tốc độ 300 cây số một giờ. Họ cùng với chú lao xuống, vạch thành một đội hình hoàn mỹ. Cuối cùng, chú đổi tốc độ bay ngược lên trong một cú xoay tròn chậm thật dài theo chiều thẳng đứng. Họ vừa xoay tròn cùng với chú, vừa mỉm cười. Chú trở lại thế bay ngang và im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Rất hay, chú nói, các bạn là ai? Chúng tôi cùng đàn của anh đấy, Jonathan. Chúng tôi là anh em của anh. Những lời mạnh mẽ và điềm tĩnh. Chúng tôi đến để đưa anh lên cao hơn, đưa bạn về nhà. Tôi làm gì có nhà, tôi làm gì có đàn, tôi là kẻ bị ruồng bỏ. Còn lúc này chúng ta đang bay trên đỉnh Đại Sơn Phong. Thêm trăm thước nữa thì tôi không thể nâng tấm thân giả nua này lên cao hơn được nữa. Nhưng anh làm được mà, Jonathan, vì anh đã học được, đã học xong một trường rồi và đã đến lúc bắt đầu học một trường khác. Như đã từng soi sáng cho chú suốt cuộc đời, sự thấu tri cũng đã bừng tỏ ngay khoảng khắc đó cho Hải Âu Jonathan. Họ nói đúng, chú có thể bay cao hơn và đã đến lúc phải về nhà. Chú lướt mắt nhìn thật lâu lần cuối, ngang qua bầu trời, ngang qua không gian ánh bạc lộng lẫy, nơi chú đã học hỏi được biết bao nhiêu điều. Tôi đã sẵn sàng, cuối cùng chú thốt lên. Và Hải Âu Jonathan Livingstone bay lên cao cùng với hai con Hải Âu sáng ngời như sao, để rồi biến mất trong bầu trời đêm thẳm. Chàng Hải Âu kỳ diệu, phần 2. Như vậy, thiên đường là đây, chú nghĩ thầm, rồi phải buồn cười với chính mình. Thật là thiếu tôn trọng khi phân tích về thiên đường ngay lúc ta vừa bay lên tới đó. Lúc đang từ trần gian bay lên, vượt trên những tầng mây theo một đội hình chặt chẽ với hai con Hải Âu rực rỡ ấy, chú đã thấy cơ thể của chính mình cũng dần tỏa sáng như họ. Đúng vậy, cũng chính Hải Âu Jonathan trẻ trung vẫn luôn bừng sống phía sau đôi mắt vàng ánh này. Nhưng hình dạng bên ngoài của chú đã thay đổi. Cảm giác vẫn là một cơ thể Hải Âu, nhưng thân xác này đã bay vượt xa hơn nhiều so với thân xác cũ của chú. Ồ, chú nghĩ thầm, chỉ cần một nửa sức lực thôi là mình đã bay với tốc độ gấp đôi, với thành quả gấp đôi những ngày bay tuyệt vời nhất của mình ở trần gian. Bộ lông của chú bây giờ đã sáng trắng lên rực rỡ, đôi cánh trơn mướt và hoàn hảo như những lá bạc láng bóng. Chú thích thú bắt đầu tìm hiểu đôi cánh mới để dồn sức mạnh cho chúng. Ở tốc độ 400 cây số một giờ, chú tưởng mình đã gần đạt đến tốc độ tối đa của kỹ thuật bay ngang. Ở tốc độ 450, chú nghĩ mình đang bay nhanh hết sức rồi, và chú hơi thất vọng một chút. Khả năng của thân xác mới này cũng có giới hạn nào đó, và mặc dù nó nhanh hơn nhiều so với kỷ lục bay ngang cũ của chú, nhưng đó vẫn là một giới hạn mà muốn phá bỏ thì phải cố gắng rất nhiều. Trên thiên đường lẽ ra không nên có giới hạn nào, chú nghĩ thầm. Những đám mây tan rã, hai con chim hộ tống gọi chú, hạ cánh vui vẻ nhé Jonathan, rồi tan biến vào thinh không. Chú đang bay qua một đại dương, về phía bờ biển lởm chởm. Có mấy con Hải Âu đang nương theo những luồng gió thổi ngược trên các vách đá. Ngoài xa về phía hướng bắc, ngay chân trời, vài con khác lượn bay. Cảnh tượng mới, suy nghĩ mới, câu hỏi mới. Tại sao có ít Hải Âu thế? Thiên đường lẽ ra phải đông đúc Hải Âu chứ? Và tại sao bỗng dưng mệt mỏi đến thế? Những con Hải Âu trên thiên đường được cho là không bao giờ biết mệt hoặc buồn ngủ. Chú đã nghe nói điều đó ở đâu nhỉ? Ký ức của chú về cuộc đời ở trần gian đang phai mờ dần. Trần gian là nơi chú đã học hỏi được nhiều điều, hẳn thế rồi, nhưng các chi tiết đã nhạt nhòa. Một điều gì đó về tranh giành thức ăn và việc trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Hơn chục con Hải Âu bên bờ biển bay đến đón chú. Không ai nói một lời, chú chỉ cảm thấy rằng mình được chào mừng và đây là nhà. Đó là một ngày trọng đại đối với chú, một ngày với bình minh mới mà chú không còn nhớ đến nữa. Chú vừa đổi hướng để đáp xuống bãi biển, vừa đập cánh để dừng lơ lửng gần sát đất, rồi buông mình nhẹ xuống cát. Những con hải âu khác cũng đáp xuống, nhưng không một con nào động đậy dù chỉ một chiếc lông. Họ đong đưa theo gió, đôi cánh sáng rực dang rộng. Rồi bằng cách nào đó, họ thay đổi độ cong của những chiếc lông vũ cho đến khi họ dừng bay đúng ngay lúc chân họ chạm đất. Khả năng điều khiển quả là tuyệt vời, nhưng lúc này Jonathan đã quá mệt nên không muốn thử. Đứng đó trên bãi biển, vẫn không nói một lời, chú ngủ thiếp đi. Những ngày sau đó, Jonathan thấy rằng ở nơi này cũng có rất nhiều điều để học hỏi về việc bay, chẳng khác gì ở cuộc đời mà chú đã bỏ lại sau lưng. Nhưng có một khác biệt. Ở đây là những con hải âu có cùng suy nghĩ với chú. Hải âu nào cũng vậy. Điều quan trọng nhất trong đời là vươn tới và chạm đến sự hoàn hảo của điều mà họ thích làm nhất. Và điều đó là bay. Họ đều là những con chim cừ khôi và họ luyện bay hàng giờ mỗi ngày, thử nghiệm các kỹ thuật phi hành cao cấp. Suốt một thời gian dài, Jonathan đã quên mất cái thế giới mà chú đã lìa xa, nơi đàn Breakfast đã sống nhắm mắt làm ngơ trước niềm vui bay bổng, chỉ dùng đôi cánh của mình như một phương tiện để tìm kiếm và tranh giành miếng ăn. Nhưng đôi lúc, chỉ trong một thoáng chốc nào đó, chú nhớ lại thời trước. Chú nhớ lại điều đó vào một buổi sáng khi bay cùng hải âu huấn luyện của mình, trong lúc họ nghỉ ngơi trên bãi biển sau một buổi tập gập cánh xoay tròn đột ngột. Mọi người đâu cả rồi, Sullivan? Chú hỏi trong thầm lặng. Bây giờ chú đã quá quen với cách trò chuyện thoải mái bằng thần giao cách cảm của những con hải âu này, thay vì dùng tới những tiếng kêu rít. Tại sao ở đây không có nhiều người như chúng ta? Ồ, ở chốn cũ của tôi có cả hàng ngàn và hàng ngàn hải âu, tôi biết. Sullivan lắc đầu. Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể biết chắc, Jonathan ơi, là cả triệu hải âu mới có một người như anh. Hầu hết chúng ta đều tiến bộ rất chậm. Chúng ta đi từ thế giới này sang một thế giới khác gần như giống hệt cái trước, quên ngay mình từ đâu đến, không quan tâm mình sẽ hướng về đâu, chỉ sống cho hiện tại. Anh có biết chúng ta phải sống qua bao nhiêu kiếp thì mới nảy ra ý tưởng đầu tiên rằng trong cuộc đời này có nhiều điều ý nghĩa hơn là việc ăn hoặc tranh giành hoặc quyền lực trong đàn không? 1.000 kiếp, John, 10.000 kiếp, và rồi thêm hàng trăm kiếp nữa cho đến khi chúng ta bắt đầu biết rằng có một thứ gọi là sự hoàn hảo. Và thêm 100 kiếp nữa để biết rằng mục đích sống của chúng ta là tìm kiếm và thể hiện sự hoàn hảo đó. Tất nhiên, chúng ta bây giờ cũng phải theo quy luật đó thôi. Chúng ta chọn thế giới tiếp theo của mình qua những gì chúng ta học hỏi được ở thế giới này. Không học gì thì thế giới tiếp theo cũng giống như thế giới này thôi. Cũng vẫn là những hạn chế như vậy và những gánh nặng oằn trĩu cần phải trút bỏ. Sullivan vươn đôi cánh và quay về hướng gió. Nhưng John ơi, hải âu huấn luyện nói, chỉ trong một cuộc đời anh đã học được rất nhiều đến mức anh không cần phải sống cả ngàn kiếp mới đạt tới trình độ này. Trong chớp nhoáng, họ lại bay lên không trung, luyện tập. Kỹ thuật bay lộn vòng theo đội hình rất khó vì suốt giai đoạn bay ngược đầu, Jonathan phải suy nghĩ trong lúc vừa lộn ngược, vừa đảo đường cong của đôi cánh và đảo lộn toàn thân thật nhịp nhàng theo đường bay của hải âu huấn luyện. Hãy thử lại lần nữa, Sullivan nói, và lặp lại. Hãy thử lại lần nữa. Rồi cuối cùng, tốt lắm, và họ bắt đầu luyện kỹ thuật bay lộn vòng nghịch chiều. Một buổi tối, những con hải âu không bay đêm đứng với nhau trên bãi cát, suy nghĩ. Jonathan lấy hết can đảm bước đến chỗ hải âu trưởng lão, người mà chú nghe nói chẳng bao lâu nữa sẽ đi khỏi thế giới này. Chiang, chú nói, hơi lo lắng. Hải âu già hiền từ nhìn chú. Gì thế con? Thay vì yếu đi vì tuổi tác, trưởng lão càng cao niên càng tráng kiệt hơn. Ông có thể bay vượt qua bất kỳ hải âu nào trong đàn, và ông đã học được những kỹ năng mà những hải âu khác chỉ mới dần dần biết đến. Chiang, Thế giới này hoàn toàn không phải là thiên đường, phải không? Trưởng lão mỉm cười dưới ánh trăng. Con lại đang học nữa à, Hải Âu Jonathan, ông nói. Ồ, rồi đây sẽ còn điều gì nữa? Chúng ta sẽ đi về đâu? Không có nơi nào đúng như thiên đường sao? Phải, Jonathan ạ, không có nơi nào như thế cả. Thiên đường không phải là một không gian và cũng không phải là thời gian. Thiên đường chính là trạng thái hoàn hảo. Ông im lặng trong một lúc. Con bay rất nhanh, phải không? Con thích tốc độ, Jonathan nói, ngạc nhiên nhưng tự hào rằng trưởng lão đã chú ý đến điều đó. Con sẽ bắt đầu chạm đến thiên đường, Jonathan ạ, ngay lúc mà con chạm đến tốc độ hoàn hảo. Và không phải là hàng nghìn cây số một giờ, hay hàng triệu cây số một giờ, hay bay với tốc độ ánh sáng. Bởi vì bất kỳ con số nào cũng là một giới hạn, còn sự hoàn hảo không có giới hạn. Tốc độ hoàn hảo, con ơi, chính là việc tới đích. Không hề báo trước, trường biến mất và xuất hiện ở mép nước cách đó 15 thước. Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc, rồi ông lại biến mất và đứng sát ngay bên Jonathan. Trong cùng một phần nghìn giây đó. Thật là thích, ông nói. Jonathan sững sờ, chú quên mất chuyện hỏi về thiên đường. Làm sao ông làm thế được? Cảm giác sẽ như thế nào? Ông có thể đi xa chừng nào? Con có thể đến bất kỳ không gian và thời gian nào con muốn, trưởng lão nói. Ta đi được mọi nơi và mọi lúc ta có thể nghĩ đến. Ông nhìn ra mặt biển ngoài xa. Kể cũng lạ, những con hải âu coi trọng mục đích du hành mà khinh thường sự hoàn hảo thì sẽ chẳng đi đến đâu cả, luôn chậm chạp. Con hải âu nào gác lại việc du hành để theo đuổi sự hoàn hảo sẽ đi đến bất kỳ đâu, ngay lập tức. Hãy nhớ rằng, Jonathan à, thiên đường không phải là không gian hay thời gian, bởi vì không gian và thời gian đều rất vô nghĩa. Thiên đường là... Ông có thể dạy con bay như thế không? Hải Âu Jonathan nôn nóng, muốn chinh phục một điều chưa biết khác. Tất nhiên rồi, nếu con muốn học. Con ao ước được học, khi nào ta có thể bắt đầu? Ta có thể bắt đầu ngay bây giờ, nếu con muốn. Con muốn học cách bay như thế, Jonathan nói, và một ánh sáng kỳ diệu lóe lên trong mắt chú. Xin dạy con biết phải làm sao. Chàng nói chậm rãi và quan sát thật kỹ chàng Hải Âu trẻ. Để bay nhanh như ý nghĩ, đến bất cứ đâu, ông nói. Có nghĩa là con phải bắt đầu bằng cách biết rằng mình đã đến nơi rồi. Theo Trang, bí quyết là Jonathan đừng xem bản thân mình bị mắc kẹt trong một thân xác, bị hạn chế có sải cánh một thước và hiệu quả bay có thể vạch ra trên bản đồ. Bí quyết là phải biết rằng bản chất đích thực của chú hoàn hảo như một con số vô hạn, không thể viết ra, tồn tại ở khắp mọi nơi cùng một lúc trong không gian và thời gian. Jonathan cứ miệt mài luyện, mãnh liệt, ngày này qua ngày khác, từ trước bình minh cho đến quá nửa đêm, và bằng hết sức lực, chú không hề dịch chuyển một ly khỏi vị trí của mình. Quên niềm tin đi, trường nói đi nói lại. Con không cần niềm tin để bay, con cần am hiểu việc bay, điều này cũng giống như vậy. Bây giờ hãy thử lại. Rồi một ngày, đứng trên bờ biển, nhắm mắt, tập trung tinh thần, Jonathan vụt hiểu ra điều mà trường lâu nay vẫn nói với chú. Ồ, đúng thế, tôi là một hải âu hoàn hảo, không bị giới hạn. Chú cảm nhận một niềm vui sướng lớn lao đến sững sờ. Tốt lắm, trường nói, và trong giọng nói của ông, hân hoan chiến thắng. Jonathan mở mắt, chú đứng một mình với trưởng lão, trên một bờ biển hoàn toàn khác, những thân cây nghiêng xuống mép nước, hai mặt trời vàng quay tròn trên đầu. Cuối cùng thì con cũng đã hiểu ra, Trường nói, nhưng con cần luyện thêm cách kiểm soát một chút. Jonathan ngỡ ngàng, chúng ta đang ở đâu vậy? Hoàn toàn dửng dưng với khung cảnh kỳ lạ xung quanh, trưởng lão bỏ qua câu hỏi đó. Hiển nhiên là chúng ta đang ở trên một hành tinh nào đó, với bầu trời xanh lục và một ngôi sao đôi thay cho mặt trời. Jonathan rít lên một tiếng đầy thích thú, âm thanh đầu tiên chú thốt lên kể từ khi rời trần gian. Có kết quả rồi. À, tất nhiên là có kết quả mà, John, trường nói. sẽ luôn luôn có kết quả khi con biết mình đang làm gì, còn bây giờ thì nói về cách kiểm soát của con. Lúc họ trở về thì trời đã tối, những hải âu khác nhìn Jonathan với đôi mắt vàng đầy kính nể, vì chúng đã thấy chú biến mất khỏi nơi mà chú đã đứng bất động quá lâu. Chú chịu đựng những lời chúc mừng của họ không đầy một phút. Tôi là người mới đến đây, tôi chỉ mới bắt đầu, chính tôi là người phải học hỏi các anh. Tôi không chắc điều đó đâu, John ạ, Sullivan đứng kề gần bên, lên tiếng. Anh ít sợ học hỏi hơn bất kỳ hải âu nào tôi từng thấy trong 10.000 năm qua. Đàn im lặng, còn Jonathan thì cự quậy trong nỗi ngượng ngùng. Chúng ta có thể bắt đầu tập luyện với thời gian nếu con muốn, Chiang nói, cho đến khi con có thể bay về quá khứ và đến tương lai. Và sau đó, con sẽ sẵn sàng để bắt đầu học điều khó khăn nhất, mạnh mẽ nhất, vui thú nhất. Con sẽ sẵn sàng để bắt đầu bay lên và biết được ý nghĩa của lòng nhân từ và tình yêu thương. Một tháng trôi qua, hay một điều gì đó có cảm giác như là một tháng, và Jonathan đã học được tốc độ nhanh kinh khủng. Chú luôn học hỏi mau lẹ từ những điều nếm trải bình thường, và bây giờ là học trò đặc biệt của chính trưởng lão Hải Âu. Chú đã tiếp thu những ý tưởng mới giống như một chiếc máy tính siêu tốc bằng lông vũ. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến. Ngài Chiang không còn nữa. Ông đã nhắn nhủ tất cả Hải Âu, thôi thúc họ đừng bao giờ ngừng học hỏi, tập luyện và nỗ lực tìm hiểu thêm về nguồn gốc hoàn hảo vô hình của mọi sự sống. Và rồi, trong lúc trưởng lão nói, bộ lông của ông càng lúc càng rực sáng và cuối cùng chói lọi đến nỗi không một hải âu nào có thể nhìn thẳng vào ông. Jonathan, ông nói, đây là những lời cuối cùng. Hãy tiếp tục học yêu thương. Khi họ có thể thấy rõ trở lại, Chiang đã đi rồi. Ngày ngày trôi qua, Jonathan thấy mình vẫn thường suy nghĩ về chốn trần gian mà chú đã ra đi. Nếu lúc còn ở đó mà chú biết được chỉ 1/10, chỉ 1% những gì chú đã biết ở đây, thì cuộc sống đã có ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. Chú đứng trên bãi cát và tự hỏi liệu có con hải âu nào dưới đó có thể đang cố vùng thoát khỏi giới hạn của bản thân. Để thấy được ý nghĩa của việc bay không chỉ là một cách đi lại để kiếm mẩu vụn bánh mì ở một chiếc thuyền nào đó. Có lẽ còn có một hải âu nào đó buộc phải trở thành kẻ bị ruồng bỏ vì đã dám nói trước bầy đàn điều mình tin là đúng. Và Jonathan càng luyện những bài học về lòng nhân từ thì chúng càng nỗ lực nhiều hơn để thấu hiểu bản chất của tình yêu thương, và chú càng muốn quay lại trần gian. Bởi vì, bất kể quá khứ cô độc của mình, Hải Âu Jonathan bẩm sinh là một nhà huấn luyện, và cách riêng của chú để thể hiện tình yêu thương là trao tặng một chút gì đó của cái chân lý mà mình đã tỏ tường cho con Hải Âu nào muốn có một cơ hội tận mắt nhìn thấy điều đó. Sullivan giờ đã thành thục kỹ thuật bay với tốc độ ý nghĩ và đang giúp các Hải Âu khác học tập. Anh ấy lại hồ nghi. John, anh đã từng là kẻ bị ruồng bỏ, tại sao anh lại nghĩ rằng có con hải âu nào vào thời trước của anh bây giờ lại chịu nghe anh chứ? Anh không lạ gì câu tục ngữ này, và nó nói đúng. Hải âu nào nhìn xa nhất thì bay cao nhất. Những con hải âu ở chốn cũ của anh đang ở dưới mặt đất, kêu quàng quác và tranh giành với nhau. Họ cách xa thiên đường cả nghìn dặm, còn anh lại bảo rằng anh muốn cho họ nhìn thấy thiên đường từ nơi họ đứng. John, họ còn không nhìn thấy được đầu cánh của họ nữa là. Ở lại đây đi, hãy giúp những hải âu mới ở đây, những hải âu đã đủ tầm cao để hiểu được những gì anh phải nói với họ. Sullivan im lặng một lúc rồi nói. Nếu như Chiang quay về thế giới cũ của ông ấy thì sao? Nếu không có những hải âu như Chiang thì hôm nay anh sẽ ở phương nào? Luận điểm cuối cùng của Sullivan lại có sức thuyết phục. Và anh ấy nói đúng, hải âu nào nhìn xa nhất thì bay cao nhất. Jonathan ở lại và kèm cặp những hải âu mới đến, ai cũng thông minh và hiểu bài rất nhanh. Nhưng cái cảm giác cũ cứ quay trở lại và chú không thể không nghĩ. Biết đâu có một hay hai hải âu nào đó ở dưới trần gian cũng có thể học hỏi được. Bây giờ Chú sẽ còn hiểu biết tới đâu nữa nếu như Trang đã đến với chú vào cái ngày chú bị đuổi khỏi đàn. Sully, tôi phải trở về. Cuối cùng chú nói, các học trò của anh đều giỏi, họ có thể giúp anh kèm cặp những hải âu mới đến. Sullivan thở dài, nhưng không tranh cãi. Chắc là tôi sẽ nhớ anh đấy, Jonathan. Anh ấy chỉ nói như thế. Sully, xấu hổ chưa? Jonathan nói trách móc, và đừng có ngớ ngẩn như thế. Hàng ngày chúng ta đang cố gắng tập luyện cái gì đây? Nếu tình bạn của chúng ta phụ thuộc vào những thứ như không gian và thời gian, thì cuối cùng, khi chúng ta vượt qua không gian và thời gian, chúng ta phá hủy luôn tình anh em của mình sao? Nhưng vượt qua không gian thì chúng ta chỉ còn nơi này, vượt qua thời gian thì chúng ta chỉ còn bây giờ. Và ở giữa nơi này và bây giờ, anh không nghĩ là chúng ta có thể gặp nhau một đôi lần sao? Hải Âu Sullivan bật cười không kìm được. Đồ điên, anh nói thân mật. Nếu có ai chỉ cho con chim nào ở dưới đất nhìn xa được hàng ngàn dặm, thì đó chính là Hải Âu Jonathan Livingstone. Anh ấy nhìn xuống cát. Tạm biệt, John, bạn tôi. Tạm biệt, Sully, rồi ta sẽ gặp nhau. Và Jonathan vừa dứt lời thì trong ý nghĩ đã hiện lên hình ảnh những đàn hải âu lớn trên bờ biển của một thời gian khác và với sự thoải mái đã rèn luyện được. Chú biết rằng mình không phải là xương và lông mà là một ý tưởng hoàn hảo về sự tự do và bay bổng, không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Hải âu Fledgling vẫn còn rất trẻ, nhưng cậu ta biết rằng chưa từng có con chim nào bị bầy đàn đối xử thô bạo hay bất công như mình. Họ nói gì cũng mặc kệ, cậu quyết liệt nghĩ thầm và tầm nhìn mờ nhòa khi cậu bay về phía vách đá Far Cliffs. Việc bay đâu phải là chỉ đập cánh lòng vòng từ nơi này sang nơi khác. Một, còn muỗi cũng phải làm được chuyện đó, chỉ bay xoắn ốc xung quanh Hải Âu trưởng lão một chút thôi, chỉ cho vui thôi. Vậy mà mình bị đuổi khỏi đàn. Họ có mù không chứ? Họ không nhìn thấy sao? Họ không thể nghĩ tới sự tuyệt diệu sẽ đến khi chúng ta thực sự học được cách bay sao? Họ nghĩ gì cũng mặc kệ. Mình sẽ cho họ thấy bay là thế nào. Nếu họ muốn loại trừ mình thì chính mình cũng sẽ loại trừ họ và mình sẽ làm cho họ phải hối tiếc. Tiếng nói ấy vang vang lên trong đầu Fletcher và dù rất nhẹ nhàng, nó vẫn khiến cậu ta giật mình đến mức chao đảo và loạng choạng giữa không trung. Đừng gay gắt với họ, Hải Âu Fletcher. Khi loại cậu ra khỏi đàn thì những hải âu khác chỉ làm tổn thương bản thân họ mà thôi. Có ngày họ sẽ hiểu ra điều này và họ sẽ biết được những gì cậu biết. Hãy tha thứ cho họ và giúp họ thấu hiểu. Cách đầu cánh phải của cậu chỉ vài phân là một con hải âu trắng rực rỡ nhất trần đời đang lướt êm du tới trước, không máy động một cọng lông nào, với tốc độ gần bằng tốc độ tối đa của Fletcher. Một khoảng khắc hỗn loạn trong lòng chú chim non trẻ. Có chuyện gì vậy? Mình điên rồi, mình chết rồi ư? Sao lại thế này? Trầm lặng và bình tĩnh, tiếng nói ấy tiếp tục âm vang trong ý nghĩ của cậu, đòi hỏi câu trả lời. Hải âu Fletcherlin, cậu có muốn bay không? Có, tôi muốn bay. Hải âu Fletcherlin, cậu có muốn bay đến mức cậu sẽ sẵn sàng tha thứ cho đàn, sẽ học hỏi và có ngày sẽ quay lại với họ để cố giúp họ hiểu biết không? Không thể nào nói dối với thực thể tài nghệ tột đỉnh này, cho dù Hải âu Fletcher có kiêu hãnh đến mức nào hay bị tổn thương đến đâu. Có, cậu khẽ nói. Vậy thì Fletch, sinh vật rực rỡ ấy nói với cậu, giọng rất nhân từ. Ta hãy bắt đầu với một kỹ thuật bay ngang. Chàng hải âu kỳ diệu. Phần 3. Jonathan chậm chậm lượn vòng trên vách đá Far Cliffs quan sát. Hải âu Fletcher trẻ tuổi cộc cằn này gần như là một học trò hoàn hảo của môn bay. Cậu ta mạnh mẽ, nhẹ nhàng và mau lẹ trên không. Nhưng quan trọng hơn hết là cậu ta có một động lực cháy bỏng để học bay. Fletcher xuất hiện ngay lúc này đây, một hình thù mờ xám đang vụt bay lên từ một cú bổ nhào, lao vút 250 cây số một giờ ngang qua thầy của mình. Cậu ta đột ngột chuyển sang thử thách khác với một cú quay tròn thẳng đứng. Cậu quay thật chậm, đủ 16 nấc và hô to từng nấc một. 8, 9, 10. Ôi Jonathan, tôi sắp mất tốc độ. 11, tôi muốn ngừng từng nấc thật chắc như ông. 12, trời ơi, tôi không làm được. 13, 3 nấc cuối cùng, mà không, 14. Fletcher rung bần bật toàn thân và mất lực nâng ở đỉnh vòng quay. Điều đó càng châm thêm dầu vào lửa, giận phừng phừng khi cậu ta rơi. Fletcher rơi bật ngửa ra sau, lộn nhào, đâm sầm vào một vòng xoáy ngược. Và cuối cùng, cậu ta cũng lấy lại thăng bằng, thở hổn hển, bay dưới độ cao của thầy 30 thước. Ông chỉ phí thời gian với tôi thôi, Jonathan. Tôi quá ngu, tôi quá dốt, tôi đã thử mãi mà chẳng bao giờ làm được. Hải Âu Jonathan nhìn xuống cậu học trò và gật đầu. Chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ làm được, chừng nào cậu còn lấy lại độ cao một cách quá gấp như vậy. Fletcher, lúc vào vòng quay, cậu đã bị mất tốc độ tới 60 cây số một giờ. Cậu phải bay thật êm, vững nhưng phải êm, nhớ chưa? Jonathan hạ xuống ngang tầm cậu Hải Âu trẻ. Giờ ta hãy thử bay cùng nhau theo đội hình và chú ý đến cách lấy lại độ cao đó. Phải lướt vào vòng quay thật nhẹ, thật êm. Sau 3 tháng, Jonathan đã có thêm 6 học trò nữa. Toàn là Hải Âu bị ruồng bỏ, nhưng vẫn ham tìm hiểu ý tưởng mới lạ về việc bay vì niềm vui được bay. Nhưng đối với họ, chuyện luyện tập bay đạt thành tích cao lại dễ dàng hơn là hiểu được lý do đằng sau điều đó. Mỗi chúng ta thực tế đều là một ý tưởng của đấng đại Hải Âu, một ý tưởng về tự do không giới hạn, Jonathan thường nói vào những buổi tối trên bãi biển. Và kỹ thuật bay chính xác là một bước hướng tới việc thể hiện bản chất đích thực của chúng ta. Chúng ta phải gạt bỏ tất cả những gì đang hạn chế chính mình. Đó là lý do phải tập luyện tất cả các bài học tốc độ nhanh, tốc độ chậm và nhào lộn trên không. Và các học trò của Jonathan thường kiệt sức, ngủ thiếp đi sau một ngày bay. Họ thích thực hành vì việc ấy nhanh chóng, hấp dẫn và khiến cho niềm khao khát học hỏi tăng thêm theo từng bài học. Nhưng không một ai trong số này, kể cả Hải Âu Fletcher Slynn, lại tin rằng việc bay bằng ý tưởng cũng có thể là sự thật như cách bay bằng gió và lông. Toàn bộ thân xác ta, từ đầu cánh này sang đầu cánh kia, Jonathan thường nói vào những lúc khác, cũng chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi, trong một hình thức mà ta có thể nhìn thấy. Phá bỏ những xiềng xích của ý nghĩ thì ta cũng phá bỏ được những xiềng xích của thần xác. Nhưng Jonathan có nói thế nào đi nữa thì họ vẫn nghe như là một chuyện tưởng tượng thú vị thôi, và họ cần được ngủ ngon hơn là nghe điều đó. Chỉ một tháng sau, Jonathan nói rằng đã đến lúc để quay về đàn. Chúng tôi chưa sẵn sàng, Hải Âu Henry Scavin nói. Họ đâu có chào đón chúng tôi. Chúng tôi toàn là kẻ bị ruồng bỏ. Chúng tôi không thể buộc mình phải đến những nơi không chào đón mình, đúng không? Chúng ta tự do đi đến bất kỳ đâu chúng ta muốn và tự do sống đích thực là mình, Jonathan đáp, rồi nhấc mình khỏi bờ cát và quay sang hướng đông, bay về nơi cư trú của đàn. Đám học trò của chú mất một lúc khốn khổ bởi vì theo luật của đàn thì một Hải Âu bị ruồng bỏ không bao giờ được quay lại. Và luật này chưa một lần nào bị vi phạm suốt 10.000 năm qua. Luật bảo ở lại, Jonathan bảo đi, và bây giờ Jonathan đã bay qua mặt biển cả dặm dài. Nếu họ chần chờ lâu hơn nữa, Jonathan sẽ đơn độc bay đến một bầy đàn thù địch. Chà, chúng ta không thuộc về đàn thì đâu cần phải tuân theo luật đó, phải không? Fletcher nói, có phần ngượng ngập. Hơn nữa, nếu xảy ra ẩu đả, thì chúng ta tới đó sẽ có ích hơn là ở lại đây. Và thế là họ từ phía Tây bay đến vào buổi sáng hôm đó, 8 Hải Âu bay thành hình thoi đôi, các đầu cánh gần như xếp chồng lên nhau. Họ bay qua bãi biển đại hội đồng của đàn Hải Âu với tốc độ hơn 200 cây số một giờ. Jonathan dẫn đầu. Fletcher lướt êm bên cánh phải. Henry Cavill ngang tàng xé gió bên cánh trái, rồi toàn bộ đội hình chậm chậm xoay tròn sang phải, như một con chim duy nhất, bay ngang, rồi đảo chiều, rồi bay ngang, gió rít như roi quất. Tiếng quang quắc ồn ào của cuộc sống bầy đàn hàng ngày bị cắt đứt, như thể đội hình bay kia là một con dao khổng lồ và 8.000 con mắt mở to không chớp, dõi nhìn theo. Từng con một, 8 hải âu trên trời vút thẳng lên trên không, theo một đường lộn tròn và bay trọn một vòng trước khi hạ cánh thật êm xuống cát. Rồi cứ như những chuyện như thế xảy ra hàng ngày, hải âu Jonathan bắt đầu phê bình về kỹ thuật bay. Điều trước tiên là, Jonathan vừa nói vừa cười châm chọc, tất cả các cậu đều hơi chậm khi tham gia đội hình. Cả bầy đàn sững sờ như bị sét đánh, đó là những con chim bị ruồng bỏ, và họ đã trở lại. Và điều đó không thể xảy ra. Những dự đoán của Fletcher về trận chiến đã tan biến trong sự rối loạn của đàn. Ồ, chắc chắn rồi, phải, họ đều là kẻ bị ruồng bỏ. Một con hải âu trẻ nào đó kêu lên, nhưng này, anh em ơi, họ học được ở đâu cách bay như vậy chứ? Phải mất gần một giờ để lệnh của trưởng lão lan truyền khắp đàn. Đừng để ý tới chúng. Hải âu nào nói chuyện với kẻ bị ruồng bỏ thì chính nó cũng thành kẻ bị ruồng bỏ. Hải âu nào nhìn ngó kẻ bị ruồng bỏ là vi phạm luật của đàn. Từ lúc đó trở đi, những tấm lưng lông xám đã quay về phía Jonathan, nhưng chú dường như không chú ý tới. Jonathan tổ chức các buổi thực hành ngay trên bãi biển đại hội đồng, và lần đầu tiên chú thúc ép các học trò của mình dốc tận cùng năng lực của họ. Hải âu Martin, chú quát vang trời, cậu bảo là cậu biết bay tốc độ chậm, cậu chẳng biết gì cả, nếu không chứng minh được, bay đi. Giật mình vì bị thầy mắng, thế là hải âu Martin William nhỏ bé, trầm lặng cũng phải ngạc nhiên với bản thân và trở thành một phù thủy tốc độ chậm. Trong làn gió nhẹ nhất, nó có thể uốn cong những chiếc lông vũ để nâng mình từ bãi cát lên tới tầng mây rồi lại đáp xuống mà không cần đập cánh một cái nào. Cũng tương tự, hải âu Charles Roland đã bay lên đại sơn phong đến độ cao hơn 7.000 thước, từ giữa thinh không buốt lạnh lao xuống tái xanh, ngỡ ngàng và sung sướng, quyết tâm ngày mai sẽ bay cao hơn nữa. Hải âu Fletcher, kẻ yêu thích những màn nhào lộn trên không hơn bất cứ ai, đã chinh phục được cú bay quay tròn thật chậm 16 nấc theo chiều thẳng đứng. Và hôm sau, cậu đã làm được thêm cả một cú quay tít 3 vòng, bộ lông cậu lóe lên, trắng xóa dưới ánh mặt trời, và từ trên bãi biển, vô số cặp mắt đã lén lút dõi theo. Hàng giờ Jonathan đều ở bên cạnh từng học trò của mình, làm mẫu, gợi ý, thúc ép, chỉ dẫn. Chú bay cùng họ xuyên màn đêm, mây mù và sông bão vì niềm vui bay bổng, trong khi bầy đàn kia co ro khổ sở dưới mặt đất. Tập bay xong, đám học trò nghỉ ngơi trên cát và dần dần họ lắng nghe Jonathan chăm chú hơn. Jonathan có mấy ý tưởng điên rồ mà họ không hiểu nổi, nhưng cũng có những ý tưởng hay ho mà họ có thể tiếp thu. Trong đêm, một vòng tròn khác từ từ hình thành xung quanh vòng tròn của đám học trò, vòng tròn của những con hải âu tò mò ẩn mình trong bóng tối, lắng nghe hàng giờ liền, không muốn nhìn thấy hoặc bị nhìn thấy lẫn nhau, rồi tan biến dần trước lúc rạng đông. Một tháng sau ngày trở về, một chú hải âu đầu tiên của đàn đã phạm luật cấm và đến để xin học bay. Khi làm điều đó, hải âu Terence Lowell đã trở thành một con chim bị kết án, bị dán nhãn, kẻ bị ruồng bỏ, và trở thành học trò thứ 8 của Jonathan. Đêm hôm sau, từ đàn lại có hải âu Kerr Maynard đến, lảo đảo băng qua bãi cát, kéo lê chiếc cánh bên trái, rồi ngã quỵ dưới chân Jonathan. Hãy giúp tôi. Nó nói rất khẽ, thều thào như người sắp chết. Tôi muốn bay hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Vậy thì hãy theo ta, Jonathan nói, theo ta bay lên khỏi mặt đất này và chúng ta sẽ bắt đầu. Ông không hiểu, cánh của tôi, một cánh của tôi không thể cử động được. Hải âu Maynard, cậu có quyền tự do là chính mình, là cái tôi đích thực của cậu, ngay tại đây và ngay bây giờ, và không có gì có thể ngăn cản cậu. Đó là luật của Đại Hải Âu, là luật hiện hữu. Ông nói rằng tôi có thể bay. Tôi nói là cậu được tự do. Đơn giản và nhanh chóng như thế, Hải Âu Kermenat dang rộng đôi cánh của nó, không cần gắng sức, và nâng mình bay vào bầu trời đêm đen. Đàn hải âu bị đánh thức khỏi giấc ngủ vì tiếng hò hét. Mernat kêu toáng lên bằng cả sức lực từ độ cao 150 thước. Tôi bay được rồi, nghe này, tôi bay được rồi. Đến bình minh thì có cả gần nghìn con chim đã đứng bên ngoài vòng tròn của đám học trò, tò mò nhìn Mernat. Chúng bất chấp việc mình có bị ai nhìn thấy hay không, và chúng lắng nghe, cố hiểu lời hải âu Jonathan. Chú nói về những điều rất đơn giản, rằng hải âu bay là đúng, rằng tự do chính là bản chất của sự tồn tại, rằng bất cứ điều gì ngăn chặn sự tự do đó đều phải bị gạt bỏ, dù là lễ nghi hay sùng tín hay mọi hình thức hạn chế nào. Gạt bỏ, một giọng nói vang lên từ đám đông, ngay cả khi đó là luật của đàn ư. Luật duy nhất đúng là luật dẫn đến tự do. Jonathan nói, không có luật nào khác. Làm sao ông mong đợi chúng tôi bay như ông được? Một giọng khác nói, ông là hải âu đặc biệt, có thiên khiếu và phi phàm hơn những con chim khác. Hãy nhìn Fletcher đi, nhìn Lowell, nhìn Charles Rowland và nhìn Judy Lee. Họ cũng đặc biệt, có thiên khiếu và phi phàm sao? Không hơn gì bạn, không hơn gì tôi. Sự khác biệt duy nhất là chỉ một điều thôi, là họ đã bắt đầu hiểu rằng họ thực sự là ai và bắt đầu thực hành điều đó. Đám học trò, trừ Fletcher ra, bứt rứt cựa quậy. Họ vẫn chưa nhận thức được rằng đây chính là điều họ đang làm. Đám đông mỗi ngày một đông hơn, chúng kéo đến để chất vấn, tôn sùng và khinh miệt. Fletcher nói với Jonathan một sáng nọ sau bài luyện tập tốc độ cao cấp. Trong đàn họ đang bảo rằng nếu ông không phải là con trai của đấng đại Hải Âu thì ông cũng đã đi trước thời đại cả nghìn năm. Jonathan thở dài. Cái giá của việc bị hiểu lầm, chú nghĩ. Họ gọi ta là quỷ dữ hoặc họ gọi ta là thần thánh. Thế cậu nghĩ sao, Fletch? Chúng ta có đang đi trước thời đại không? Một khoảng im lặng kéo dài. Chà, kiểu bay này đã luôn tồn tại ở đây để cho bất kỳ ai muốn khám phá thì cứ học hỏi. Chuyện đó không liên quan gì đến thời gian. Có lẽ chúng ta đang đi trước thời thượng, đi trước cách bay của hầu hết Hải Âu. Nói thế cũng được, Jonathan vừa nói, vừa đảo mình vào một đường lượn ngược chiều. Nói thế còn hay hơn là bảo chúng ta đi trước thời đại. Chuyện xảy ra chỉ một tuần sau đó. Fletcher lúc ấy đang làm mẫu các nguyên lý của kỹ thuật bay cao tốc cho một lớp học trò mới. Cậu ta vừa mới lướt ra khỏi cú bổ nhào từ độ cao 200 thước, một vệt dài màu xám vút bay trên bãi biển chỉ cách mặt cát vài phân, khi một con chim non trong chuyến bay đầu đời vừa gọi mẹ vừa lướt thẳng vào đường bay của cậu ta. Với 1/10 giây để tránh con chim non, Hải Âu Fletcher Lin rẽ ngoặt thật mạnh sang trái với tốc độ hơn 300 cây số một giờ, đâm sầm vào một vách đá hoa cương cứng rắn. Vách đá ấy đối với cậu chẳng khác gì một cánh cửa rắn chắc khổng lồ mở ra một thế giới khác. Một nỗi sợ hãi và bàng hoàng đen ngòm bao trùm khi cậu va vào đá. Và rồi trôi dạt vào một phương trời xa lạ, dị kỳ. Quên quên, nhớ nhớ, quên quên. Vừa lo sợ, vừa buồn rầu và hối tiếc. Hối tiếc kinh khủng. Tiếng nói ấy vang lên trong đầu cậu như ngày đầu tiên cậu gặp Hải Âu Jonathan Livingstone. Fletcher, bí quyết là chúng ta phải cố khắc phục những hạn chế của mình một cách có trình tự và kiên nhẫn. Trong chương trình học sắp tới đây, chúng ta mới giải quyết kỹ thuật bay xuyên qua đá. Jonathan, còn được gọi là con trai của đấng đại Hải Âu, thầy của cậu nói tỉnh khô. Ông đang làm gì ở đây? Vách đá? Vậy tôi chưa... Không phải là tôi... Chết rồi sao? Oh, Fletch, thôi nào, suy nghĩ đi. Nếu cậu đang nói chuyện với tôi lúc này, thì hiển nhiên là cậu còn sống, phải không nào? Điều mà cậu thực sự đã cố làm là thay đổi mức độ ý thức của cậu khá đột ngột. Bây giờ, đó là sự lựa chọn của cậu. Cậu có thể ở lại đây và học hỏi tiếp ở mức này, một trình độ đúng là cao hơn một chút so với trình độ cậu mới vượt qua. Hoặc cậu có thể quay lại và tiếp tục làm việc với đàn. Các trưởng lão đã trông chờ vào một thảm họa nào đó, nhưng họ sẽ hoảng hồn vì cậu đã làm đúng theo mong muốn của họ đấy. Tôi muốn quay lại đàn, tất nhiên rồi. Tôi gần như chưa bắt đầu với nhóm học trò mới. Tốt lắm, Fletcher. Hãy nhớ những gì chúng ta đã nói về việc thân xác của mình cũng chính là ý nghĩ mà thôi. Fletcher lắc đầu, vươn đôi cánh và mở mắt ra dưới chân vách đá. Ở ngay chính giữa vòng tụ tập của cả bầy đàn, tiếng quang quác, kêu rít náo loạn cả lên khi cậu bắt đầu cử động. Hắn còn sống, hắn đã chết rồi mà sống lại. Chạm đầu cánh vào người cậu ta đi, làm cho cậu ta tỉnh lại đi, con trai của đấng đại hải âu đó. Không, hắn phủ nhận điều đó, hắn là quỷ dữ đến để phá đàn. 4.000 con hải âu đông đảo sợ hãi trước sự việc xảy ra và tiếng kêu quỷ dữ lan truyền đi như gió của một cơn bão biển, mắt dại đi, mỏ bén nhọn, chúng xúm lại để hủy diệt. Cậu có cảm thấy tốt hơn nếu chúng ta đi khỏi đây không, Fletcher? Jonathan hỏi. Chắc chắn là tôi sẽ không phản đối gì mấy nếu chúng ta đi. Ngay lập tức, họ đứng bên nhau cách đó nửa dặm và những cái mỏ vung lên của đám đông đã mổ vào khoảng không. Sao vậy nhỉ? Jonathan bối rối. Tại sao việc khó nhất trên đời lại là thuyết phục cho một con chim tin rằng nó được tự do và rằng nó có thể tự chứng tỏ điều đó với bản thân nếu như nó chịu bỏ chút thời gian luyện tập? Sao lại khó khăn như vậy chứ? Fletcher vẫn còn chớp mắt trước sự thay đổi của cảnh vật. Ông vừa làm gì vậy? Làm cách nào chúng ta tới đây được? Thì chính cậu đã nói là cậu muốn thoát khỏi đám đông mà. Đúng vậy, nhưng ông làm cách nào? Như mọi điều khác thôi, Fletcher, tập luyện. Đến sáng, đàn đã quên đi sự điên rồ của chúng, như Fletcher thì không. Jonathan, ông còn nhớ ông đã nói gì từ lâu lắm rồi về chuyện yêu thương bầy đàn đến mức quay lại với nó và giúp nó học hỏi không? Nhớ rõ. Tôi không hiểu sao ông có thể yêu thương được một đàn chim hỗn loạn vừa mới cố sức định giết chết ông. Ồ, Fletch, cậu đâu có yêu thương điều đó. Cậu đâu có yêu thương sự hận thù và ác độc được. Tất nhiên rồi, cậu phải rèn luyện để nhìn thấy con hải âu đích thực, cái tốt đẹp trong từng con và giúp chúng nhìn thấy điều đó trong chính bản thân chúng. Đó là điều tôi muốn nói về tình yêu thương. Khi nào cậu đạt được khả năng đó thì sẽ thú vị lắm. Chẳng hạn như tôi còn nhớ có một chú chim non hung hăng tên là Hải Âu Fletcherlin vừa mới bị ruồng bỏ, sẵn sàng đánh nhau chí tử với cả đàn, bắt đầu xây dựng địa ngục ác nghiệt của riêng mình trên vách đá Far Cliffs. Và ở đây hôm nay, cậu ta thay vì thế lại đang xây dựng một thiên đường của riêng mình, dẫn dắt cả đàn đi theo hướng đó. Fletcher quay sang thầy mình, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi. Tôi mà dẫn dắt? Ý ông là sao? Tôi mà dẫn dắt? Ông mới là Hải Âu hướng dẫn ở đây. Ông không thể ra đi. Không được sao? Cậu không nghĩ rằng có thể còn có nhiều đàn khác, nhiều Fletcher khác đang cần có con Hải Âu hướng dẫn còn hơn cả bầy đàn này, đang trên đường hướng tới ánh sáng hay sao? Tôi, John, tôi chỉ là một con Hải Âu bình thường. Còn ông là... Con trai duy nhất của đấng đại Hải Âu, chắc là vậy chứ gì? Jonathan thở dài và nhìn ra biển. Cậu không cần đến tôi nữa đâu, cậu cần phải tiếp tục tìm kiếm chính mình. Mỗi ngày thêm một chút, tìm kiếm Hải Âu Fletcher đích thực, không giới hạn ấy. Kẻ đó mới là người hướng dẫn của cậu. Cậu cần phải hiểu được anh ta và rèn luyện trở thành anh ta. Một thoáng sau, thần xác Jonathan chập chờn trong không trung, lung linh và bắt đầu trong suốt dần. Đừng để họ lan truyền những tin đồn ngớ ngẩn về tôi hay biến tôi thành thần thánh, được không, Fletch? Tôi là một hải âu, tôi thích bay, chắc là vậy. Jonathan, tội nghiệp Fletch, đừng tin vào những gì mắt cậu đang mách bảo. Tất cả những gì đang thể hiện chính là sự giới hạn. Hãy nhìn bằng sự am tường của mình. Hãy tìm hiểu xem cậu đã biết được những gì, rồi cậu sẽ biết được cách bay. Ánh lung linh đã tắt, hải âu Jonathan biến mất vào hư không. Một lúc sau, hải âu Fletcher miễn cưỡng bay lên không trung và đối diện với một nhóm học trò mới đang háo hức trông chờ bài học đầu tiên. Trước tiên, cậu nói, giọng khàn khàn, các bạn phải hiểu rằng hải âu là một ý tưởng về sự tự do không giới hạn, là hình ảnh của đấng đại hải âu. Và toàn bộ thân xác của bạn, từ đầu cánh này đến đầu cánh kia, cũng chỉ là ý nghĩ của bạn mà thôi. Đám hải âu non trẻ nhìn Fletcher đầy vẻ thắc mắc. Này, anh em, họ nghĩ thầm, nghe không giống như một quy tắc để bay lộn vòng. Fletcher thở dài và bắt đầu lại. Được rồi, cậu nói và nghiêm khắc nhìn đám trẻ. Ta hãy bắt đầu với kỹ thuật bay ngang. Và vừa dứt lời, cậu liền hiểu ra rằng người bạn của cậu, thành thực mà nói, không thể siêu phàm hơn chính bản thân Fletcher này. Không có giới hạn nào ư, Jonathan? Cậu nghĩ thầm. Nếu vậy, thì sẽ không bao lâu nữa, tôi sẽ từ giữa thinh không hiện ra trên bãi biển của ông và cho ông thấy đôi điều về việc bay. Và mặc dù đã cố tỏ ra khắt khe đối với đám học trò của mình, hải âu Fletcher đột nhiên nhìn thấy tất cả những hải âu đó với bản chất đích thực của họ, chỉ trong thoáng chốc, và cậu không chỉ thích mà còn yêu thương những gì đã thấy. Không có giới hạn nào ư, Jonathan? Cậu nghĩ thầm và mỉm cười. Cuộc đua học trò của cậu đã bắt đầu. Chàng hải âu kỳ diệu. Phần 4. Suốt mấy năm sau khi Jonathan biến mất khỏi các bãi biển này, đàn hải âu ấy là bầy chim kỳ lạ nhất từng sống trên đời. Nhiều hải âu trong đàn thực sự đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa mà Jonathan đã gửi gắm, và việc nhìn thấy một chú hải âu non tơ bay lộn ngược và thực hành các vòng lặp là điều bình thường, chẳng khác gì việc nhìn thấy một hải âu lớn. Nhắm mắt làm ngơ trước sự tuyệt diệu của việc bay, cứ đâm thẳng và bay ngang về phía những chiếc thuyền đánh cá, trông mong một bữa ăn với mẩu bánh mì sũng nước. Hải âu Fletcherlin và các học trò khác của Jonathan đã lan tỏa lời giảng của thầy mình về tự do và bay bổng trong những cuộc hành trình truyền bá dài ngày đến từng đàn trên vùng duyên hải. Dạo ấy đã xảy ra nhiều chuyện đáng chú ý. Những học trò của chính Fletcher và học trò của những hải âu này đã bay với kỹ thuật chính xác và một niềm hân hoan trước nay chưa từng thấy. Đây đó trên không trung là những cánh chim riêng lẻ tập luyện bay nhào lộn, còn giỏi hơn Fletcher, có khi còn giỏi hơn cả chính Jonathan đã bay kỹ thuật đó. Mức tiến bộ của một hải âu có động lực mạnh mẽ cứ tăng vọt lên đỉnh của bất kỳ đồ thị đo lường nào, và thỉnh thoảng lại có những học trò đã vượt qua giới hạn một cách hoàn hảo tới mức giống như Jonathan. Chúng biến mất khỏi một thế gian quá giới hạn không thể dung chứa chúng. Đó là thời kỳ hoàng kim, được một thời gian, hàng đám hải âu chen nhau bu lấy Fletcher để được kề cận với kẻ đã được kề cận đấng Jonathan, một hải âu mà bây giờ chúng coi là thần thánh. Fletcher cứ khăng khăng một cách vô ích rằng Jonathan cũng chỉ là một hải âu giống như tất cả hải âu, một người đã học hỏi giống như ai cũng có thể học hỏi. Chúng không ngừng bám theo cậu để nghe kể chính xác từng lời Jonathan đã nói, từng hành động Jonathan đã làm, để tìm từng chi tiết nhỏ nhặt về Jonathan kỳ diệu. Chúng càng khẩn cầu muốn biết những điều vụn vặt đó thì hải âu Fletcher càng cảm thấy khó chịu. Trước kia, chúng đã từng quan tâm đến việc thực hành những lời truyền đạt, rèn luyện và bay nhanh, bay tự do và bay huy hoàng trên bầu trời, thì bây giờ chúng bắt đầu chểnh mảng những việc khó khăn và càng trở nên hết sức ngông cuồng với những huyền thoại về Jonathan, như thể ông là thần tượng của một câu lạc bộ người hâm mộ. Tôn sư Fletcher, chúng hỏi. Jonathan kỳ diệu đã nói, chúng ta thực tế đều là những ý tưởng của đấng đại Hải Âu. Hay, chúng ta thực sự đều là những ý tưởng của đấng đại Hải Âu vậy? Thôi mà, xin cứ gọi tôi là Fletcher thôi, chỉ là Hải Âu Fletcher. Cậu thường kinh hoàng đáp lại khi nghe chúng dùng một danh xưng tôn kính như thế để gọi mình. Còn việc Jonathan đã dùng từ ngữ nào thì có quan trọng gì đâu. Cả hai câu đều đúng. Chúng ta là những ý tưởng của đấng đại Hải Âu. Nhưng cậu biết, chúng không hài lòng với câu trả lời đó. Chúng nghĩ rằng cậu đã né tránh câu hỏi của chúng. Tôn sư Fletcher ơi, khi đấng Jonathan thần thánh bay lên, ông ấy đã đi về hướng gió một bước hay hai bước? Cậu chưa kịp của trách câu hỏi đó thì một câu hỏi khác lại được bắn ra. Tôn sư Fletcher, thánh Hải Âu Jonathan có đôi mắt màu xám hay màu vàng? Kẻ nêu câu hỏi, một con chim có đôi mắt xám, đang khổ sở, mong chờ một câu trả lời duy nhất. Tôi không biết, quên đôi mắt ông ấy đi, ông ấy có đôi mắt màu tím. Điều đó thì quan trọng gì chứ? Điều mà ông ấy muốn nói với chúng ta là, chúng ta có thể bay, nếu như chúng ta hoàn toàn thức tỉnh và thôi là cả trên bãi biển bàn tán về màu mắt của ai đó. Bây giờ xem đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn kỹ thuật bay xoay trong chóng. Nhưng không chỉ một mà nhiều con chim cảm thấy mệt mỏi khi tập luyện một kỹ thuật khó khăn như thế. Bèn ra về, vừa bay vừa trầm ngâm. Đấng vĩ đại có đôi mắt màu tím, không giống mắt mình, không giống mắt của bất kỳ con hải âu nào từng có mặt trên đời. Theo năm tháng, các lớp học từ những bài thơ bay bổng phóng khoáng về thuật phi hành đã biến thành những lời bàn tán, thì thầm về Jonathan trước và sau khi luyện bay, thành những câu chuyện rối rắm lê thê kể với nhau trên bãi cát về đấng thiêng liêng và không có hải âu nào chịu tập bay cả. Fletcher cùng các học trò khác của Jonathan hết bối rối, lại khiển trách, rồi cứng rắn và tức giận trước sự thay đổi này. Nhưng họ bất lực, không thể ngăn chặn. Họ được tôn trọng và tệ hơn, được sùng kính, nhưng đám Hải Âu không còn nghe lời họ nữa. Và những con chim chịu tập bay ngày càng ít đi. Lần lượt từng môn đồ nguyên thủy ra đi, để lại những thân xác lạnh cứng phía sau. Đàn Hải Âu vồ lấy các thi thể này, tổ chức những tang lễ đẫm nước mắt, chôn họ dưới những ụ sỏi khổng lồ. Từng viên sỏi được chồng chất lên sau một bài thuyết giáo buồn bã dài dòng của một con chim vô cùng trịnh trọng. Những ụ sỏi trở thành những đền thờ và bất kỳ con hải âu nào cầu mong đạt được nhất thể đều phải thực hiện nghi lễ bắt buộc là thả một viên sỏi trên ụ đá này và nói mấy lời ai oán. Không ai biết nhất thể là cái gì, nhưng đó chính là một điều hệ trọng sâu xa, đến mức con hải âu nào mà đặt ra câu hỏi thì sẽ bị cho là một đứa ngu ngốc. Ồ, ai cũng biết nhất thể là cái gì, và viên sỏi bạn thả trên lăng mộ của tôn sư Martin càng đẹp thì bạn càng có cơ hội sẽ đi tới đó. Fletcher là môn đồ nguyên thủy cuối cùng ra đi. Việc xảy ra trong một phiên tập luyện cô đơn, miệt mài những kỹ thuật bay tinh túy và tuyệt diệu nhất mà cậu từng thực hiện. Thân xác cậu biến mất giữa một đường bay chậm cuộn tròn theo chiều thẳng đứng. Kỹ thuật mà cậu đã rèn luyện kể từ lần đầu tiên gặp Hải Âu Jonathan. Và khi biến mất, cậu không hề đặt những viên sỏi hay trầm ngâm với những khẩu hiệu về nhất thể. Fletcher mất hút trong chính kỹ thuật bay hoàn hảo của mình. Trong tuần lễ kế tiếp, khi Fletcher không xuất hiện trên bãi biển, khi cậu đã biến mất mà không nhắn nhủ lại điều gì, đàn Hải Âu đã mất một lúc kinh hoàng. Nhưng rồi chúng tụ tập lại, cùng nhau suy nghĩ và xác định là phải có chuyện gì đó xảy ra. Chúng được thông báo rằng đã thấy tôn sư Fletcher, chung quanh là bảy đệ nhất môn đồ khác, đứng trên một núi đá mà từ giờ về sau sẽ được gọi là đỉnh nhất thể. Và rồi những tầng mây tách ra và chính đấng đại hải âu Jonathan Livingstone với bộ lông lộng lẫy đính những vỏ sò bằng vàng, đầu đội vương miện làm bằng những viên sỏi quý có bốn góc nhọn tượng trưng cho trời, biển, gió và đất đã gọi Fletcher đến bãi biển nhất thể và Fletcher đã bay lên một cách thần kỳ, bao bọc bởi những tia sáng linh thiêng và những tầng mây lại khép kín trên cảnh vật ấy trong tiếng đồng ca tuyệt vời của những giọng hát Hải Âu. Và thế là, để tưởng nhớ tôn sư Fletcher, đống sỏi trên đỉnh Nhất Thể là đống sỏi lớn nhất ở bất kỳ vùng duyên hải nào trên đời. Những đống sỏi bản sao khác được dựng lên khắp mọi nơi, và vào mỗi chiều thứ ba, đàn Hải Âu lại kéo đến đứng quanh những ụ đá ấy và kể những câu chuyện thần kỳ của đấng Hải Âu Jonathan Livingstone và những môn đồ tài ba thần thánh của ông. Chẳng có Hải Âu nào bay nhiều hơn mức thực sự cần thiết, và khi cần thì chúng lại phổ biến những tập tục kỳ lạ về việc bay. Như một kiểu biểu tượng về địa vị, những con chim có thanh thế hơn bắt đầu mang trên mỏ của chúng những cành cây. Hải Âu nào mang cành cây càng lớn và càng nặng thì càng thu hút được nhiều sự chú ý trong đàn. Cành cây càng lớn thì con chim đó càng được coi là thuộc loại bay có hạng. Có vài con chim trong xã hội Hải Âu nhận thấy rằng khi phải gánh thêm sức nặng và lực cản của những cành cây quanh mình thì những con Hải Âu sùng tín nhất lại trở thành những kẻ bay phá rối nhất. Biểu tượng cho những điều giảng dạy của Jonathan đã trở thành một viên sỏi trơn nhẵn, rồi sau đó bất kỳ hòn đá nát nào cũng được. Đó là biểu tượng tồi tệ nhất có thể dành cho một con chim đã đến dạy về niềm vui bay bổng. Nhưng dường như không ai nhận ra điều đó. Ít nhất là không một Hải Âu nào có vai vế trong đàn nhận ra. Vào các ngày thứ ba, mọi việc bay đều ngừng lại. Và một đám đông ổ rũ tụ tập lại đứng nghe Hải Âu môn đồ quan chức tụng niệm. Chỉ sau vài năm thôi, những bài tụng niệm đã được phân cấp và đóng khuôn thành giáo điều cứng ngắc. Xin đấng đại Hải Âu Jonathan tối cao nhất thể thương xót chúng con là lũ sâu mọt thấp hèn. Cứ mãi như thế, hàng giờ liền, mỗi ngày thứ ba. Dấu hiệu ưu tú của Hải Âu quan chức chính là đọc ào ào thật nhanh các âm thanh sao cho không ai có thể nhận ra được một từ nào. Một vài con chim sắc sược thì thầm rằng đằng nào thì những âm thanh đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Dẫu cho ta rốt cuộc có thể nhận ra là thực tế có một hoặc hai từ chôn giấu trong lời tụng đó. Những hình tượng của Jonathan được mổ khoét từ đá sa thạch, được gắn đôi mắt lớn u sầu bằng hai vỏ sò màu tím đã mọc lên khắp nơi dọc theo bờ biển, ở mọi tháp đá và những ụ sỏi bản sao. Những trung tâm sùng bái còn nặng nề hơn cả những gì có thể tượng trưng bằng sỏi đá. Trong vòng chưa đầy 200 năm, gần như mọi nguyên lý trong những lời dạy của Jonathan đã bị loại bỏ khỏi việc thực hành hàng ngày chỉ bằng một lời tuyên bố rằng những điều đó là thiêng liêng và nằm ngoài khao khát của những con Hải Âu tầm thường, lũ sâu mọt, thấp hèn. Theo thời gian, những lễ tế và nghi thức gắn liền với cái tên của Hải Âu Jonathan trở thành nỗi ám ảnh. Bất kỳ con Hải Âu biết suy nghĩ nào cũng đổi hướng bay trên không để khỏi phải nhìn thấy các ụ đá ấy, những đền thờ được xây dựng trên lễ nghi và lòng sùng tín của những kẻ thích bào chữa cho sự thất bại của mình thay vì phải nỗ lực và vươn lên lớn lao. Ngược đời thay, những con Hải Âu biết suy nghĩ này lại làm ngơ khi nghe những từ ngữ như là bay bổng, đền thờ, đấng đại Hải Âu, Jonathan. Về mọi mặt, chúng là những con chim trung thực, sáng suốt nhất kể từ thời của chính Jonathan. Nhưng khi nghe nhắc đến tên ông hoặc bất kỳ danh xưng nào khác mà các Hải Âu môn đồ quan chức sở tại đã phá tan ý nghĩa, thì tâm trí của chúng loại bỏ ngay lập tức như cánh cửa chớp đóng lại, đánh ầm một tiếng. Do tò mò, chúng đã bắt đầu thử nghiệm việc bay, mặc dù chúng không bao giờ dùng từ đó. Đó không phải là bay, chúng không ngừng tự khẳng định với bản thân. Đó chỉ là một cách để tìm ra điều gì là sự thật. Hóa ra, khi bác bỏ các môn đồ, thì chính các Hải Âu này lại trở thành những môn đồ đích thực. Khi bác bỏ cái tên Hải Âu Jonathan, thì chúng lại thực hành chính những điều nhắn nhủ mà ông đã gửi gắm cho đàn chim biển. Đây hoàn toàn không phải là cuộc cách mạng ồn ào, không hề có hò hét, không hề có vẫy cờ. Nhưng những cá nhân như Hải Âu Anthony chẳng hạn vẫn chưa đủ lông đủ cánh trưởng thành, đã bắt đầu đặt câu hỏi. Nhìn xem này, chú ta đã nói với môn đồ quan chức sở tại. Những con chim đến nghe ông nói vào ngày thứ ba hàng tuần có ba lý do để tới đây, phải không? Vì họ nghĩ rằng họ sẽ học được điều gì đó. Vì họ nghĩ rằng đặt thêm một viên sỏi trên đền thờ sẽ làm cho họ trở nên thần thánh. Hoặc là vì mọi người khác đều mong đợi họ sẽ có mặt ở đó, đúng không? Thế nhưng không có gì để cậu học hỏi sao, chú chim non? Không phải, có điều gì đó cần học hỏi, nhưng tôi không biết đó là cái gì. 1 triệu viên sỏi không thể biến tôi thành thần thánh nếu tôi không xứng đáng với điều đó, và tôi không quan tâm tới chuyện những hải âu khác sẽ nghĩ gì về tôi. Thế câu trả lời của cậu là gì, chú chim non? Hải âu quan chức rất sửng sốt trước ý tưởng tà giáo này của Anthony. Thế cậu gọi điều kỳ diệu của cuộc sống là cái gì chứ? Đấng đại hải âu Jonathan thần thánh vinh danh đã nói rằng việc bay là... Cuộc sống không phải là điều kỳ diệu, thưa ông, đó là sự buồn tẻ. Đấng đại hải âu Jonathan của ông chỉ là một huyền thoại được ai đó bịa đặt ra từ lâu rồi. Một chuyện thần tiên mà những kẻ yếu đuối tin vào đó bởi vì họ không dám nhìn thẳng vào thế giới này như nó vốn có. Thật hoang đường, một con hải âu mà có thể bay 300 cây số một giờ. Tôi đã thử rồi, và tốc độ nhanh nhất tôi có thể bay được, bay bổ nhào là 80 thôi. Và thậm chí lúc đó tôi gần như mất khả năng kiểm soát. Có những định luật bay không thể bị phá vỡ. Nếu ông không nghĩ vậy thì cứ ra bay ngoài đó thử xem. Ông có thành thật tin thực sự ấy là hải âu Jonathan vĩ đại của ông đã bay với tốc độ 300 cây số một giờ không? Còn nhanh hơn nữa kìa, hải âu quan chức nói với niềm tin hoàn toàn mù quáng, và còn dạy những hải âu khác bay được như vậy. Thì câu chuyện thần tiên của ông là thế, nhưng thưa ông, khi nào ông cho tôi thấy được ông có thể bay nhanh cỡ đó, thì tôi mới chịu nghe những gì ông cần phải nói. Ngay khi hải âu Anthony thốt ra những lời ấy, thì chú hiểu ra đó là điều then chốt. Anthony không có câu trả lời, nhưng chú biết rằng chú sẽ vui mừng và biết ơn dành hết cuộc đời mình để đi theo bất kỳ con chim nào có thể chứng minh được điều chú đang nói tới. Chỉ dẫn cho chú một vài giải pháp hữu hiệu trong cuộc sống giúp mang lại sự vượt thoát và niềm hân hoan trong việc tồn tại thường ngày. Chừng nào chú còn chưa tìm thấy con chim đó thì cuộc sống sẽ vẫn u ám và ảm đạm, phi lý, không đích hướng. Mỗi hải âu sẽ vẫn mãi là một tập hợp ngẫu nhiên của máu và lông hướng về quên lãng. Hải âu Anthony đi theo con đường riêng của mình, cũng giống như ngày càng nhiều những chú chim non khác, phủ nhận những lễ tế và nghi thức vinh danh hải âu Jonathan, buồn khổ vì sống một đời vô ích, nhưng ít ra là họ thành thật với bản thân, đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật rằng cuộc sống này vô ích. Rồi một chiều, Anthony vừa vỗ cánh bay trên mặt biển, vừa thẫn thờ nghĩ rằng cuộc đời là vô vị. Và bởi vì vô vị lại chính là vô nghĩa, cho nên hành động duy nhất thích hợp là đâm đầu xuống đại dương và chết chìm cho rồi. Thà không hề tồn tại, còn hơn là tồn tại như một thứ song biển, không có ý nghĩa hay niềm vui nào. Đó hoàn toàn có lý, điều đó hoàn toàn hợp lẽ. Và hải âu Jonathan cả đời đã cố sống theo lòng trung thực và lý trí. Dù sao thì sớm muộn gì, chú cũng phải chết, và chú thấy không có lý do gì để kéo dài cuộc sống buồn tẻ đến đau đớn này. Thế là từ 600 mét trên không, chú lao vào một đường bổ nhào thẳng đứng xuống nước, phóng xuống với tốc độ gần 80 cây số một giờ. Thật vui sướng đến lạ lùng khi cuối cùng đã quyết định xong. Chú đã tìm ra một câu trả lời hoàn toàn có ý nghĩa. Lưng chừng giữa cú bổ nhào, tìm cái chết, với mặt biển trao nghiêng và vụt lớn dưới đôi cánh, bỗng có một tiếng gió rít cực mạnh vụt ngang qua cánh phải của Anthony, và chú ta đã bị một hải âu khác bay vượt qua. Bay vượt qua cứ như là chú đang đứng yên trên bãi biển. Con chim kia là một vệt trắng chói lòa lao vút xuống, một ngôi sao băng mờ ảo từ không gian. Giật mình, Anthony uốn cong đôi cánh để hãm tốc độ bổ nhào và ngỡ ngàng không biết làm gì nữa trước cảnh tượng đó. Vệt mờ kia nhỏ dần về phía mặt biển, đâm xuống các ngọn sóng, rồi uốn ngược lên, mỏ hướng thẳng lên trời và thân hình quay tròn. Một đường bay dài quay tròn chậm chậm theo chiều thẳng đứng, rồi xoắn vặn thành một vòng tròn phi lý giữa trời. Anthony mất độ cao, chú cứ mãi nhìn, quên mất là mình đang bay, rồi mất độ cao lần nữa. Xin thề, chú kêu lên, xin thề rằng đó là một hải âu. Chú lập tức đổi hướng bay về phía con chim kia, kẻ dường như không để ý đến chú. Này, Anthony gọi to bằng tất cả sức lực. Này, chờ với. Đang vút đi với tốc độ khủng khiếp, hải âu kia lập tức đảo ngược thân mình trên một chiếc cánh, lao thẳng về phía chú. Anthony đang bay ngang, phải nghiêng cánh bẻ ngoặt theo chiều thẳng đứng và đột ngột dừng lại trên không trung, như một tay đua trượt tuyết dừng lại ở cuối đường chạy xuống dốc. Này, Anthony đã hụt hơi. Cái gì? Anh đang làm gì thế? Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng chú không biết phải nói gì hơn. Xin lỗi, nếu như tôi đã làm cậu giật mình. Cánh chim lạ ấy nói với giọng rõ ràng và thân thiện, như gió trời. Bao lâu nay tôi đã để ý tới cậu, chỉ bay chơi thôi. Tôi không có ý đâm sầm vào cậu đâu. Không, không, không phải chuyện đó. Anthony lần đầu tiên trong đời đã tỉnh ngộ và hiểu ra, lòng đầy cảm hứng. Đó là kiểu bay gì thế? Ồ, một kiểu bay cho vui, tôi nghĩ thế. Bổ nhào xuống rồi uốn ngược lên theo một đường bay xoay chậm với một vòng lộn tròn ở trên cùng. Chỉ bay nghịch ngợm thôi mà. Nếu cậu thực sự muốn giỏi kỹ thuật này thì cần phải tập luyện một chút, nhưng đó là một kiểu bay đẹp. Cậu có thấy vậy không? Thật, thật tuyệt vời, đúng là thế. Nhưng sao lâu nay không hề thấy anh quanh quẩn trong bầy, mà anh là ai vậy? Cậu có thể gọi tôi là John. Lời cuối. Chương cuối cùng này không phải là một câu chuyện đáng kinh ngạc, mặc dù nó có vẻ giống như thế. Làm thế nào mà những cuộc phiêu lưu đột nhiên nảy sinh trong tâm trí ta? Các nhà văn yêu thích công việc của mình đều nói rằng bí mật là một phần của sự kỳ diệu đó, không hề có lời giải thích. Trí tưởng tượng là một kẻ khôn ngoan, già dặn, một kẻ thì thầm trong tâm hồn, khe khẽ nói về một thế giới tươi sáng và những sinh vật ở đó cùng bao niềm vui và nỗi buồn, thất vọng và chiến thắng. Một câu chuyện trọn vẹn và đẹp đẽ nhưng không có ngôn từ. Nhà văn đảo lộn các hình ảnh cho phù hợp với hành động mà họ nhìn thấy được, nhớ lại những lời đối thoại từ đầu đến cuối. Rồi chỉ cần chèn vào những chữ cái, dấu chấm và dấu phẩy. Và thế là câu chuyện đã sẵn sàng xuất hiện ở các hiệu sách như người trượt tuyết sẵn sàng lao xuống những dốc đồi. Những câu chuyện không được tạo dựng ra bằng những người ủy thác và ngữ pháp. Chúng bắt nguồn từ một bí ẩn làm rung động trí tưởng tượng thầm lặng của chính ta. Những câu hỏi khiến ta ngỡ ngàng suốt nhiều năm, rồi câu trả lời đột ngột như một cơn bão ập đến từ cõi vô định. Những mũi tên bắn ra từ một cây cung mà ta chưa từng nhìn thấy. Trường hợp của tôi cũng như vậy đấy. Nếu tôi ngừng viết phần thứ tư, thì câu chuyện về chú Hải Âu Jonathan đã trọn vẹn rồi. Tôi đã đọc đi đọc lại phần thứ tư vào lúc ấy. Lẽ nào lại thế được? Những con Hải Âu đã tiếp bước Jonathan mà lại giết chết tinh thần bay bổng bằng những lễ nghi sao? Chương cuối cùng nói rằng điều đó có thể chứ. Lúc ấy tôi đã không tin. Tôi nghĩ thầm, ba phần đã nói lên toàn bộ câu chuyện. Hầu như không cần đến phần thứ tư, bầu trời hoang mạc, những lời mơ hồ dập tắt niềm vui, gần như thế, không cần thiết phải xuất bản. Tại sao tôi không đốt nó đi? Tôi không biết, tôi cất nó đi, phần cuối của cuốn sách tin vào chính nó, trong khi tôi lại không tin. Nó biết rõ những điều tôi cự tuyệt, sức mạnh của những kẻ cai trị và những lễ nghi dần dà. dần dà sẽ hủy diệt sự tự do sống như mình muốn của chúng ta. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nửa thế kỷ bị lãng quên. Sarina. Chú thích: Sarina Nelson's Alex Poslos, người vợ thứ ba của tác giả. Tìm ra phần bản thảo này cách đây không lâu, rách nát và phai mờ, bẹp dí dưới những chồng giấy tờ kinh doanh vô dụng. Anh có nhớ cái này không? Nhớ cái gì? Tôi nói. Không. Tôi đọc mấy đoạn. Ồ, anh nhớ rồi. Hình như đây là... Đọc đi. Một nụ cười dành cho những trang bản thảo xưa cũ mà cô tìm được. Những trang viết khiến cô rung động. Chữ đánh máy đã mở đi. Tuy nhiên, ngôn ngữ đó là âm ba của những gì tôi nói ngày nào. Một cảm giác về con người tôi thuở đó. Đó không phải là văn của tôi. Đó là văn của hắn, chàng trai dạo ấy. Đọc xong bản thảo cũ, lòng tôi tràn ngập lời cảnh báo cũng như niềm hy vọng của hắn. Tôi biết mình đang làm gì, hắn nói. Trong thế kỷ 21 của anh, bị vây kín bởi quyền lực và lễ nghi, bóp nghẹt tự do là điều hết sức cần thiết. Anh không thấy sao, thế giới này đang muốn làm cho chính nó được an toàn chứ không phải được tự do. Hắn sống lại câu chuyện của mình, cơ hội cuối cùng. Thời của tôi đã hết, của anh thì còn. Tôi ngẫm nghĩ về điều hắn nói, chương cuối cùng. Có phải lũ Hải Âu chúng ta đang nhìn thấy sự kết thúc của tự do trong thế giới này? Phần 4 cuối cùng đã được xuất bản ở nơi thuộc về nó, mà cũng có thể là không. Nó được viết ra khi không ai biết trước tương lai, còn chúng ta bây giờ đều biết. Richard Bach, mùa xuân năm 2013.